Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị cùng nghe tiếp loạt bài Kỷ luật tâm linh. Chương trình hôm nay là bài 36, Phục vụ bởi sức Chúa. Ta đã học với nhau về tinh thần phục vụ anh em, phục vụ bằng sự ban cho. Tất cả những điều này không dễ đối với con người xác thịt, vì bản chất của xác thịt là muốn nhận lãnh, thâu trữ và được phục vụ hơn là hy sinh, phục vụ. Muốn sống phục vụ và kỷ luật bền lòng trong sự phục vụ thì không phải cậy sức mình nhưng phải nhờ sức Chúa ban cho. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy trong thư Phi-e-rơ nhất như sau: sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 7 đến câu 11. Qua lời Chúa dạy, chúng ta học biết làm thế nào để có thể sống phục vụ và bền lòng phục vụ. Thứ nhất, lời cảnh báo về thời điểm. Trước khi kêu gọi con dân Chúa đang cư ngụ rải rác khắp các tỉnh của đế quốc La Mã tại vùng Tiểu Á, hãy sống phục vụ nhờ sức Đức Chúa Trời ban. Sứ đồ Phi-e-rơ đã khởi đầu bằng lời cảnh báo về thời điểm cùng tận của vạn vật. Ông nói, sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Sứ đồ Phi-e-rơ đang gióng lên một hồi chuông nhắc nhở con dân Chúa lo làm việc mau đêm đến kia. Dù các cơ đốc nhân đang sống lưu lạc ở xứ người, thì điều họ cần phải ghi nhớ là ngày họ đối diện với đấng cứu thế trở lại để chấm dứt muôn vật của thế giới này là rất gần. Họ phải sống trong tinh thần sẵn sàng đối diện với ngày tận thế đó. Đây là điều không chỉ những cơ đốc nhân kiều ngụ rải rác ngày trước phải chú ý, nhưng cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta ngày nay. Đừng ai bị cám dỗ mà nghĩ rằng lời phán của Chúa quá lâu rồi, sao chưa thấy ứng nghiệm. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã giải thích rằng Chúa không chậm trễ đâu, nhưng thời gian của đấng sáng tạo không phải như thời gian của chúng ta là tạo vật của Ngài, vì Ngài ở ngoài không gian và thời gian của con người. Chúng ta rất cần ghi khắc lời Chúa phán, sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Khi ý thức thời gian của mình trên đất càng ngắn ngủi chừng nào, chúng ta càng phải sử dụng thời gian và ân tứ cách khôn ngoan chừng ấy. Đừng ai dùng ân tứ Chúa cho để miệt mài đầu tư cho sự nghiệp trên đất, nhưng hãy đầu tư cho vương quốc thiên đàng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, vì muôn vật trên đất sẽ tiêu tan trong ngày cuối cùng, nhưng những gì đầu tư cho Chúa thì còn lại đời đời. Như lời Chúa Giêsu đã dạy, các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cái ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 câu 20. Thứ hai, lời kêu gọi sống phục vụ. Sau khi đã cảnh báo về thời điểm cuối cùng của muôn vật đã đến gần, sứ đồ Phêrô đưa ra một số lời kêu gọi sống phục vụ. Trước hết, con cái Chúa, hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Sáng suốt thức canh và cầu nguyện là để cho chính mình đứng vững trước những cám dỗ của Satan, đặc biệt là khi ngày cuối cùng càng gần chừng nào thì Satan và các quỷ sứ của nó càng ra sức tấn công con cái Chúa càng nhiều chừng nấy. Và khi cầu nguyện, chúng ta cũng nhận được sức mạnh thuộc linh và sự soi sáng của Thánh Linh để phục vụ Chúa cách khôn ngoan. Thứ hai là phải có lòng yêu thương sốt sắng. Tình yêu thương chính là nền tảng để phục vụ. Khi chúng ta yêu Chúa và yêu anh em mình, thì chúng ta sẽ phục vụ nhau cách chân thành. Và bởi đó, những người chưa biết Chúa sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ của đấng yêu thương. Sứ đồ Phaolô đã dạy trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 13 về tình yêu thương rằng, cho dù chúng ta có phục vụ người khác bằng những việc lớn lao đi nữa, mà không có tình yêu thương thì chẳng khác nào đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng, chẳng ích lợi chi hết. Thứ ba là phải tiếp đãi nhau. Đây chính là tinh thần hiếu khách. Ngày trước, đường xá thô sơ, phương tiện đi lại khó khăn, tinh thần phục vụ bằng cách tiếp đãi nhau với tinh thần hiếu khách là rất cần. Ngày nay chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, thì tinh thần tiếp đãi nhau chính là bày tỏ tình yêu thương, quan tâm, lo nghĩ đến nhau. Chúa Giê-xu cũng đã dạy, ai phục vụ anh em mình đang gặp những hoàn cảnh khó khăn chính là đang phục vụ Chúa. Thứ tư, hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Chúa ban ân tứ cho mỗi người, người nhiều, kẻ ít, nhưng không ai không có ân tứ. Mục đích của ban ân tứ là để phục vụ Chúa và phục vụ anh em. Vì chúng ta đã học với nhau, phục vụ anh em mình cũng chính là phục vụ Chúa. Để có thể phục vụ tốt, mỗi chúng ta cần nhận thức rằng ơn Chúa ban cho là để chúng ta quản lý và phục vụ, chứ không phải để thụ hưởng cho riêng mình. Câu chuyện Chúa kể về các quản gia được giao ta lân nói lên ý nghĩa đó. Đừng ai nói mình không có ơn nên không sống phục vụ. Cũng đừng ai chôn giấu ta lân để khỏi sống phục vụ. Đến ngày cuối cùng của muôn vật, những ai sống như vậy sẽ bị Chúa hình phạt. Còn những ai chưa khám phá ân tứ Chúa ban cho mình thì hãy mạnh dạn bước vào công tác phục vụ. Vì thường chúng ta có thể khám phá ân tứ khi chúng ta phục vụ. Và cuối cùng là lời khuyên, dù làm công việc gì cho Chúa cũng phải phục vụ hết lòng bằng sức Chúa ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Câu 11. Mọi công tác phục vụ của chúng ta phải nhằm một mục đích duy nhất là đem đến sự vinh hiển cho Chúa. Để làm được điều này, chúng ta không thể phục vụ bằng sức riêng của mình mà phải nhờ cậy Chúa và luôn cầu nguyện tìm kiếm ý muốn của Ngài. Như lời sứ đồ Phaolô đã dạy, hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Theo thư Cô-lô-se chương 3, câu 23. Hết lòng phục vụ như phục vụ cho Chúa, chúng ta sẽ luôn muốn dâng cho Chúa sự vinh hiển qua công tác phục vụ của mình. Thứ ba, rèn tập tinh thần phục vụ. Phục vụ là một trong những kỷ luật thuộc linh phải rèn tập hàng ngày trong nếp sống cơ đốc. Phục vụ là phải làm việc, nên xác thịt yếu đuối của chúng ta luôn có xu hướng tránh né. Nếu không rèn tập tinh thần phục vụ, thì chúng ta rất dễ rơi vào lối sống thụ hưởng, thậm chí sống đòi hỏi người khác phục vụ mình. Muốn sống phục vụ, cần phải xác định ý muốn của Chúa cho cuộc đời của chúng ta là được cứu để phục vụ, được Chúa ban ân tứ để phục vụ. Đó là bí quyết để chúng ta hết lòng sống phục vụ và vui lòng phục vụ. Nhờ ơn Chúa ban, mỗi chúng ta hãy vâng lời Chúa sống phục vụ. Càng dấn thân phục vụ, chúng ta càng được Chúa dùng nhiều hơn trong công tác phục vụ để đem lại ích lợi cho nhiều người chung quanh mình, cho anh chị em trong đức tin và cho hội thánh của Chúa. Càng rèn tập tinh thần phục vụ, sự đòi hỏi của xác thịt trong chúng ta sẽ dần dần biến mất. Khi ấy, chúng ta sẽ sống ban cho thay vì thâu trữ. Chúng ta sẽ sống phục vụ thay vì đòi được phục vụ. Chúng ta sẽ ngày càng giống Chúa hơn trong tinh thần phục vụ như Chúa đã nêu gương. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Theo Phúc Âm Mác chương 10 câu 45. Thứ tư, phục vụ bởi sức Chúa ban. Khi con cái Chúa được Đức Thánh Linh cai trị, thì tinh thần phục vụ sẽ trở thành một phần quan trọng trong đời sống. Chúng ta luôn tìm cơ hội phục vụ Chúa qua việc giúp đỡ người khác thay vì chỉ lo cho bản thân mình. Chúng ta sẽ quan tâm đến công việc hội thánh và sẵn sàng dành thời gian, ân tứ để hầu việc Chúa qua các mục vụ. Chúng ta sẽ không cậy sức riêng để làm việc và mong được người khác công nhận, nhưng chúng ta phục vụ trong sức Chúa ban và ao ước danh Chúa được vinh hiển. Nhiều người phục vụ bằng sức riêng của mình nên mọi người luôn thấy họ cố gắng, ráng sức, nhiều lần họ nhăn nhó khi gặp khó khăn trở ngại. Phục vụ bằng sức riêng vẫn được mọi người biết ơn, nhưng là biết ơn người ấy chứ không phải biết ơn Chúa, vì không ai thấy Chúa qua sự phục vụ bằng sức riêng cả. Ngược lại, khi chúng ta phục vụ bằng ân tứ Chúa cho, trước hết chính chúng ta và những người chung quanh sẽ nhìn thấy niềm vui và hạnh phúc của người phục vụ bằng năng lực của Chúa. Mọi người không thấy chúng ta ráng sức phục vụ, nhưng họ thấy năng lực của Chúa toàn năng đang hành động trong chúng ta. Và điều quan trọng là qua đó, nhiều người sẽ tôn ngợi Chúa qua tinh thần phục vụ như thế. Vậy nên, mọi sự phục vụ của chúng ta cần xuất phát từ tình yêu dành cho Chúa và bởi sức Chúa ban. Đương nhiên, Chúa biết sức chúng ta yếu đuối nên Ngài hứa ban sức mạnh để chúng ta phục vụ. Khi chúng ta hết lòng phục vụ bởi sức Chúa, thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm như sứ đồ Phaolô: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Theo thư Philip chương 4 câu 13. Chung quanh chúng ta có nhiều người khó khăn cần phục vụ. Hội thánh cũng cần nhiều bàn tay khối óc phục vụ để gây dựng phát triển nước Chúa. Chúa muốn chúng ta sống phục vụ, hết lòng phục vụ và phục vụ bởi sức Chúa ban cho. Mỗi chúng ta hãy nhờ ơn Chúa sống đời phục vụ và luôn ghi nhớ lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ khi phục vụ. Thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ.